Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2006, như thường lệ sáng 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 233, và cũng xin thông báo với đại chúng là chúng ta sinh hoạt bữa hôm nay, rồi chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần cho tới cái ngày cúng mè rằm, cúng lễ Phật đản xong, thì tới cái ngày Chủ nhật sau đó chúng ta làm việc học tập trở lại, tức là chúng ta sinh hoạt lại cái ngày Chủ nhật sau rằm tháng 4 âm lịch. Vì từ đây tới rằm tháng 4 là cái giai đoạn chuẩn bị cho lễ Phật đản năm 2500, đồng thời cũng là cái thời gian nghỉ hè thường niên của các tăng sinh đi sinh Phật học đường, Phật học trường Phật học trung cấp, để toàn thể tăng ni sinh chuẩn bị cho cái việc là ăn ở kiết hạ an cư của mình trong 3 tháng. Vì vậy cho nên là 2 tuần lễ này là 2 tuần lễ nghỉ chung cho cả trường Phật học và cho cả cái sinh hoạt học hàng tuần của chúng ta ở tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Xin đại chúng lưu ý cho. Và về cái việc của trường Phật học thì tuy là tăng ni sinh nghỉ học, tuy là nghỉ chuẩn bị cái cúng lễ Phật đản, tuy nhiên là văn phòng của trường Phật học vẫn là hoạt động, bởi vì cái ngày mà khởi công mà thực hiện cái trường trung cấp Phật học đó thì nó không có còn xa, nghĩa là trong vòng 1 tuần hay là 5-7 ngày, 10 ngày chẳng hạn. Do vậy mà cái bộ phận văn phòng của để xây dựng cái trường đó vẫn hoạt động. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Bữa hổm chúng ta học cái vấn đề là Phật tánh có nhân và nhân của nhân, có quả và quả của quả đó, là một vấn đề cần phải tư duy nghiên cứu thật kỹ của mỗi người học Phật. Vô thượng bồ đề là quả, nhưng mà còn quả của quả là cái gì, đại chúng ai nhớ? Đức Phật tu một thời gian cực khổ, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học, cho tới năm 31 tuổi thành Phật, thành đạo. Thì cái đạo đó là quả, vì đó là cái quả vô thượng bồ đề, tức là quả vô thượng bồ đề, tức là vô thượng chánh biến tri giác. Vô thượng bồ đề thì dịch là vô thượng chánh biến tri giác, nghĩa là một cái trình độ giác ngộ mà cái trí tuệ của Đức Phật nó đạt tới cái đỉnh chánh biến tri mà vô thượng, đạt tới cái trình độ chánh biến tri mà vô thượng, giác ngộ đến cái trình độ chánh biến tri mà vô thượng, đó là quả đó. Quả Bồ Đề cũng gọi là quả vô thượng Bồ Đề, cũng gọi là cái quả vô thượng chánh biến tri giác. Giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao chánh biến tri vô thượng, đó là quả. Mà còn cái nhân của nhân á, thì như chúng ta học bữa rồi đó, nó có tam nhân, Phật tánh chánh nhân, Phật tánh duyên nhân, Phật tánh liễu nhân, Phật tánh mà cái quả vô thượng chánh biến tri giác là liễu nhân Phật tánh. Đó là cái Phật tánh của con người vốn có, tự nó hiển lộ ra chứ không phải ai cho hết. Cái đó là cái khó. Bởi vì giáo lý đạo Phật nói rằng là mọi người là Phật, chẳng qua là cái Phật tánh đó đó, nó còn ẩn ở trong, giống như là lửa nó ẩn ở trong cái cục đá, nó ẩn ở trong cái lưỡi liềm bằng thép. Vì trong cái lưỡi liềm bằng thép với trong một cục đá xanh đó, nó có lửa ở trong. Nhưng mà tại vì con người chưa có cái điều kiện để kích động, chưa lấy cái lưỡi liềm bằng thép đó kích động cái cục đá xanh, thành ra con người nó cả hàng triệu năm nào đó ăn lông ở lỗ lạnh lẽo vô cùng. Con người chưa có văn minh, chưa có cái điều kiện hiểu biết. Tình cờ con người khi mà tới cái thời kỳ mà đồ sắt, đồ đồng, đồ sắt mà nó xuất hiện trên cõi đời, thì người ta mới dùng cái đồ sắt, người ta mới chạm cái đồ sắt, đồ thép, người ta mới chạm vô cục đá. Thì kể từ đó là người ta mới thấy rằng là trong đá có lửa. Rồi từ đó người ta mới nghiên cứu cái cách mà người ta làm cho cái đá trong lửa nó phát hiện ra. Mà khi mà lấy được đá trong lửa ra rồi đó, thì từ đó con người mới có ăn nướng, ăn nấu, ăn nướng và hơi ấm và thắp sáng ở trong rừng rú. Thế thì là sử dụng cái lửa mà nó đem lại một sự an lành, sự hạnh phúc cho cái đời sống của loài động vật cao cấp là con người. Thì thật ra không có ai cho hết. Tại thời tiết tới đó, nhân duyên tới đó, mà có cái điều kiện nó phát hiện ra được cái lửa đó, thì con người được là ấm, được no, được ăn chín, được uống sôi, rồi làm con người có nhiều cái an lành hơn. Thì ra thì cái lửa nó vốn có trong cục đá, mà tại cả ngàn đời rồi không mình không có điều kiện để phát hiện nó ra, thì cái lửa đó nó ở trong cái miếng thép, ở trong cái lưỡi liềm, miếng sắt nào đó vốn có rồi. Thì cái lý lẽ của đạo Phật mà chỉ ra cái chân lý cho chúng ta để ý, để học đó, là cũng mượn cái ví dụ đó. Trong mọi con người của chúng ta đều có cái tánh trong sáng, thanh tịnh, trí tuệ, an lành. Nhưng mà tại vì thời gian dài chúng ta không phát hiện cái tính nhân thành Phật đó ra, không phát hiện được cái liễu nhân, không phát hiện cái Phật tánh của chúng ta. Thì khi mà chúng ta nghe kinh, học đạo, hành đạo rồi, chúng ta phát hiện được cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta, đem lại cho chúng ta sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát, thì ra cái đó là cái vốn có của chúng ta, chứ không phải từ đâu mới đem lại gì hết. Cái đó gọi là liễu nhân Phật tánh. Phật tánh của chúng ta lúc đó nó rõ ra, nó hiển lộ ra. Chỗ đó là chỗ khó hiểu. Phải can đảm, phải sử dụng lý trí mà nhận thức, chứ còn không khéo lại một cách không phải như lại kiểu Việt Nam, mà lại cái kiểu của Tây Tạng, lại một cái là nằm suốt dài. Việt Nam mình, Trung Quốc gọi là ngũ thể đầu địa, nghĩa là năm cái món nó đụng đất, là hai đầu gối, hai cùi chỏ và cái bàn tay để trên đây, để trên cái trán đây là ụp xuống. Như vậy là hai đầu gối, hai cùi chỏ và cái điểm ở trán này là đụng đất đó. Tức là ngũ thể đầu địa. Năm cái hình vóc của mình nó có năm cái điểm đó, tạo cái điều kiện cho nó hội tụ năm cái điểm đó cho nó bằng phẳng theo một mặt bằng để nó ấp xuống đất, gọi là đầu địa, là gieo xuống đất, ấp xuống đất. Mình lại cái thế đó và cầu thành Phật thì vốn đã không thông minh rồi, mà còn như là tôi coi cái băng mà mê công ký sự của Tây Tạng, của những người lạc ma giáo lại đó, là nằm sượt dài từ khi đứng mình lại xuống, sượt dài nằm sấp, nằm sấp ở trên một tấm nệm. Đó là có lẽ là của những người có tiền có của ở trong môi trường tốt, còn nằm sấp ở trên đất, đất kiểu nào đó người ta cũng có thể, nếu mà gọi là tôn kính là phải lại, là phải lại, là phải nằm trôn ở trên đất vậy. Có nghĩa là không phải là ngũ thể mà là toàn thân phải in sát đất để mà cầu mong cái sự giúp đỡ của Phật, của tiên, của thần, của thánh, của ông gì đó. Thì cái đó thì nói theo đạo Phật là hoàn toàn là không cần thiết, không trúng với cái chân lý, bởi vì ông Phật không có chơi cái kiểu vậy, không có chơi cái kiểu mà đầy đọa mà hành hạ con người ta để rồi phải có sự hành hạ đầy đọa như vậy rồi mới thương tâm rồi mới giúp đỡ. Phật không chơi kiểu đó. Cho nên là mình để ý không có ai cho, ông Phật không hề cho. Cái ngày mà mình thành Phật là cái ngày gọi là liễu nhân Phật tánh, là mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, rồi mình loại trừ cái nguyên nhân của đau khổ mà trong kinh gọi là tập đế, tức là nó gồm có tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ phẫn hận phu não tật sát vân vân. Nói chung là căn bản phiền não và tùy phiền não, phiền não cội gốc và phiền não nhánh nhóc, mình đoạn trừ, mình tiêu diệt nó hết sạch thì mình có được cái sự an lành, cái sự thanh tịnh mà danh từ của đạo Phật tôi gọi đó là cái niết bàn. Tự tánh thanh tịnh của mình nó hiển lộ ra, tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình nó hiển lộ ra, Phật tánh của mình nó hiển lộ ra. Thì đối với tam nhân Phật tánh tôi gọi đó là liễu nhân, chứ không ai cho, không ai tặng, không ai giúp gì mình hết. Đạo Phật nó có cái khó cái chỗ đó, rất dễ mà khó. Rất dễ là vì tự mình làm ra Phật tánh của mình để cho nó hiển lộ ra, rồi mình hưởng cái quả an vui giải thoát thanh tịnh đó, chứ không có phải đợi chờ ai cho hay là không cho. Cho nên cái dễ là cái dễ chỗ đó, rồi cái khó là nó khó với tất cả những cái tâm niệm chung chung của nhân loại. Là nhân loại là thì thường thường là khủng khiếp trước dông tố nè, bão bùng nè, núi lửa phun nè, đất sụp nè, hỏa hoạn không là hạn chế nổi nè, rồi sét đánh nè, sợ nhiều thứ quá. Thành ra cái tâm hồn của con người, của cái loài động vật cao cấp là con người, rất sợ hãi khủng khiếp những cái đó. Do vậy mà người ta gửi gắm cho những cái đấng siêu nhân siêu nhiên, mà kỳ thật là người ta tưởng tượng thôi, chứ không có đấng siêu nhân siêu nhiên nào hết. Vậy mà người ta rất dễ dàng gửi tâm hồn mình vào trong những đấng thần thánh siêu nhân siêu nhiên đó để mà hy vọng ở nơi họ. Trong khi đó đạo Phật thì không cho phép mọi người đệ tử Phật hy vọng ở nơi ai, mà phải là tự định đoạt cái số phận của mình, chứ không hy vọng ở nơi ai. Tuy nhiên là tạo cho mình cái quả vị Phật rất dễ, là do mình làm ra. Còn cái khó là cái khó không được gửi gắm tâm hồn cho bất cứ ai, không trông chờ mong đợi cho bất cứ một đấng siêu nhân siêu nhiên nào. Vì thật sự cái gọi là siêu nhân siêu nhiên đó không hề có. Núi lửa phục lên chẳng qua là cái quả địa cầu nó như vậy đó. Mà khoa học ta nghiên cứu được từng phần đó, ta nói quả địa cầu là cục lửa. Cái vỏ của quả đất chẳng qua là cái nguội của cái cục lửa, cái phần nguội của cục lửa. Rồi động vật thực vật khoác vận là ở trên đó mà moi móc mà sống mà ăn vậy thôi. Rồi còn cái chỗ nào mà cái lửa trong ruột của quả địa cầu nó còn nóng thì nó phục lên vậy chứ chẳng có ông thần ông thánh gì trong hết. Mà khi mà nó phục lên rồi thì chẳng có gian sinh cầu nguyện lại lục gì được hết đó. Chỉ có cách là phải nhanh chóng mà di cư, chạy ra khỏi cỡ 50 cây số trở lên thì an lành, còn chạy không kịp là cứ chết mà không có gian sinh cầu nguyện gì được hết. Đạo Phật là dạy vậy đấy. Cho nên là thành tu theo đạo Phật rất dễ mà cũng rất khó. Khó là không được gỡ gốc ở này, phải biết được cái núi lửa đó nó phục rồi, rồi 50 năm và 100 năm sau nó sẽ phục lửa lên nữa. Cho nên mình đừng là ở gần bên đó, phải có cái trí tuệ lượng biết cái điều đó, cái nguyên nhân của khổ đau đó thì đừng có lại nó nữa thì khỏi sợ, chứ không có gian giá gì hết. Thành học đạo Phật rất khó ở chỗ đó. Rồi còn cái mà cái quả của quả đấy chính là vô thượng đại niết bàn, vô thượng bồ đề, chánh biến tri giác là quả, mà còn vô thượng đại niết bàn là quả của quả. Nghĩa là tu thành được vô thượng bồ đề rồi thì được cái gì, mình phải được cái gì, lấy cái gì đem lại cho mình cái gì, có gì nữa không? Xin thưa là có. Bởi vì vô thượng bồ đề là chỉ là mình thành tựu được một cái nhân, mà đã thành tựu được cái nhân thì đương nhiên là mình phải có cái quả để mình hưởng chứ. Thì cái quả đó là vô thượng niết bàn, tức là quả của quả đấy. Vô thượng niết bàn là quả của quả đấy. Vậy người ta hỏi vậy thì vô thượng niết bàn là cái gì, là ở đâu? Thầy trò Đức Phật Thích Ca có hưởng được cái đó chưa? Cái vô thượng niết bàn ở cái xứ nào, ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc gì ở trong cái vũ trụ này, hay là nó ở bao cao, ở bao xa? Thầy trò Đức Phật Thích Ca, mà trong đó Đức Phật Thích Ca là cái người thành vô thượng bồ đề đó, tức là thành tựu được cái nhân của nhân trọn vẹn rồi đó, thì có hưởng được cái quả của quả là vô thượng niết bàn không? Xin thưa rằng hoàn toàn Đức Phật Thích Ca đã hưởng được cái quả của quả là vô thượng niết bàn. Vậy thì người ta hỏi vô thượng niết bàn vậy thì nó ở đâu, Đức Phật Thích Ca hưởng ở đâu? Thì ra cái vô thượng niết bàn nó cũng không rời núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, giữa cảnh động vật thực vật khoáng vật, giữa cái mặt đất mà con người đang sống. Chứ cái niết bàn vô thượng không có cần phải bay cao nhảy xa lên tầng nào không có. Chỗ đó là học cái quả của quả, là phải học cái đó. Do vậy ta suy ra Đức Phật Thích Ca có hưởng vô thượng niết bàn, vì đó là cái quả của quả, mà vô thượng bồ đề là nhân, mà bồ đề vô thượng là nhân mà Phật Thích Ca đã tạo được rồi, đã có một cái trí tuệ vô thượng chánh biến tri giác rồi thì đương nhiên là phải có cái quả để hưởng, đó là vô thượng đại niết bàn. Vậy thì đại niết bàn là cái gì? Đại niết bàn là Đức Phật hưởng một cái thành quả do cái quả vô thượng bồ đề đem lại, là Đức Phật qua cái Phật nhãn của Đức Phật Thích Ca đó, thì Đức Phật Thích Ca dòm hiện nhìn ngó nhìn cái hiện tượng giải pháp này đó. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, nói chung là tất cả những cái pháp hữu vi trên cái mặt địa cầu mà chúng ta đang sống. Đức Phật nhìn bằng cái tuệ nhãn. Thí dụ như nhìn cái hoa này thì bằng con mắt thập như thế. Tánh nó như vậy, cái tánh của hoa này như vậy, cái tướng của hoa này như vậy, cái thể chất của cái cành hoa này, cái bụi hoa này như vậy, công năng lực dụng của cái hoa này nó sinh trưởng ở trong cái vũ trụ này nó như vậy, là nó sinh như vậy. Cái tác dụng của nó người ta có thể khai thác ra, cái này nó làm là liên diệp, cái này là liên tâm, cái này là liên hoa, cái này là liên nhục, vân vân, nhiều thứ để làm ra sinh ra các cái vị thuốc. Ăn chơi cũng được mà ăn để trị bệnh cũng được. Thì đó là như thị thể, rồi như thị lực, rồi như thị tác. Cái công năng của nó thế, lực dụng như thế, sự tạo tác của nó như thế. Rồi ở chỗ nào mà có đất bùn, có nước thì nó lại mọc. Còn ở những núi cao thì cái loại này nó không mọc. Loại này thì nó mọc, nó sinh ra là phải ở đất bùn, bùn lại nước động. Đó là vị thị nhân, vị thị duyên. Cái nhân của nó, cái duyên của nó như thế, và quả báo của nó như thế, nó như thế là như thế. Còn ví dụ như mình bây giờ mình nói cái hoa này là hoa sen, là mình đã mất cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của cái loại hoa này. Tuy nhiên là đối với Đức Phật Thích Ca mà là toàn thể Phật tử của mình đây gọi là hoa sen thì Phật cũng gọi là hoa sen. Nhưng mà riêng về Đức Phật á, tất cả đây gọi hỏi hoa này hoa gì, các vị nói hoa sen, Phật cũng nói đây là hoa sen. Nhưng mà riêng về Đức Phật, cái trí Đức Phật á, thì Đức Phật nói là cái hoa này không có sen gì hết, không có gì sen gì hết á, mà gọi là sen vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ khó đó, tu hành là cái chỗ đó đó. Mọi người 500 người đây gọi này là hoa sen, Phật cũng gọi là hoa sen. Ai cũng gọi là hoa sen, thật sự là hoa sen. Đức Phật cũng không cần cãi cái này chi. Nhưng mà riêng về cái trí tuệ vô thượng bồ đề của Phật á, thì hoa này không hề có gì là sen, gọi là hoa sen vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ vô thượng, đại niết bàn là cái chỗ đó. Nhìn giải pháp thấy nó như vậy là như vậy, mà mình không có thêm cái gì của mình ở trong hết á. Mình thêm, mình gọi cái này là hoa sen là mình đã thêm cho nó rồi. Mình đã sai lầm chân lý rồi, mình đã nhuộm cho chân lý một cái màu. À, có những cái màu này mình nhuộm cho cái này là cái hoa này mình gọi là cái màu hương, là mình nhuộm cho nó cái màu rồi, chứ còn kỳ thật là cái chất này nó không có cái màu này, mà mình gọi mình làm cho nó thành màu hương là tại mình nhuộm đấy. Cái lá này cũng vậy, mình nhuộm cho nó màu xanh mình gọi là lá xanh, chứ kỳ thật là cái lá này nè nó không có cái chất xanh, mà mình làm cho nó xanh là mình đã nhuộm rồi. Cho nên tất cả vạn pháp mà mình thêm cho nó, hoặc mình bớt nó, hoặc mình thêm nó bằng trí, bằng trí hiểu biết, hoặc mình thêm cho nó bằng cái thứ vật chất, cái hình thái nào đó, đều là mình làm cho cái chân lý nó xáo trộn và nó sai lầm. Do vậy mà không có cái vô thượng niết bàn được. Cũng như cái này mình gọi là cái ấm trà là nó sai lầm rồi, dài nhiều lắm, nhiều giai đoạn lắm, cho tới đây mình gọi cái này là cái ấm trà là mình đã sai lầm nhiều giai đoạn lắm rồi đó. Chứ kỳ thật là tánh như thì tánh nè, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, công năng như vậy, lực dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, lúc đó nó như vậy, là như vậy, mà không được gọi là cái gì hết. Nhưng mà giờ cái này đựng nước uống được, à thì Như Lai cũng uống quái. Mà mọi người gọi là cái này là ấm chè thì Như Lai cũng gọi là ấm chè. Mà riêng về cái trí gọi là tuệ nhãn của Như Lai, cái tuệ giác của Như Lai thì không phải ấm chè gì hết, mà gọi là ấm chè vậy thôi. Tức là dùng cái trí tuệ giác ngộ cộng với cái nhìn của vạn pháp qua 10 cái tánh như thị đó, thì hiện tượng vạn pháp dầu nó có thiên hình vạn trạng, mọi người thấy hiện tượng nhãn pháp nó có mua thiên hình nhãn trạng, Như Lai cũng thấy thiên hình nhãn trạng, nhưng mà Như Lai biết là ngài cái cây này như vậy đó, là vậy đó, mà không có lưu luyến, không có đam mê, không có đau khổ. Còn con người của chúng ta, nói chung là tất cả mọi người thấy cái hoa này sinh ra cái tâm cho rằng đẹp, cho là đẹp rồi thì là cái nào xấu thì không thèm rồi, chê bỏ rồi. Mà cái này gọi là đẹp thì đam mê, lưu luyến, bảo thủ, chấp lấy, giữ gìn. Từ chỗ đó nó sinh ra cái đau khổ mà nó không, nó mất đi cái tánh niết bàn thanh tịnh bản diệt. Đấy, thế thì niết bàn là vậy. Niết bàn là quả của củ quả vô thượng bồ đề, là nhìn giải pháp, thấy được cái thực tướng của nó là không có gì. Thực tướng của hữu vi pháp là không có gì. Còn mình nhìn sự vật hiện tượng mà mình đặt cho nó cái tên, á, mỗi cái có cái tên á, đều là mình dựa trên hữu vi pháp, dựa trên cái tâm tư, cái tình cảm của từng chủng tộc, từng con người ở trong cái vũ trụ này, mà kể cả một cái thứ hoa này thôi, mà cả ngàn giống dân tộc thì cho nó cả ngàn cái tên. Mà sự thật nó là nó, mà không hề có cả ngàn cái tên đó. Vậy mà một ngàn thứ dân tộc thì cho cái hoa này có ngàn thứ tên. Cái mặt địa cầu này nếu mà tính ra 2.000 thứ dân tộc thì có 2.000 thứ tên. Mà kỳ thật là cái này là cái này, không có tên gì hết. Mà chính vì có cả 2.000 thứ dân tộc, có 2.000 thứ tên, từ đó mới sinh ra đam mê. Mỗi một giống loại đam mê khác nhau, lưu luyến khác nhau, rồi cạnh tranh khác nhau, rồi giành giật khác nhau, thậm chí giết chóc vì cái sự cạnh tranh đam mê cái gọi là cái hoa. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà làm cho mọi người không có cái niết bàn vô thượng là vậy đó. Là vì ái, vì thủ, vì hữu. Và chúng ta sắp học đây, sắp học cái 12 nhân duyên đây. Cho nên bây giờ thì tôi nhắc vậy là đại chúng để ý coi. Cái đó mới là học để tu á. Chứ học mà không có để ý cái vấn đề tu á thì khỏi cần học, học chi? Học chi cho cực khổ, trời nắng tháng này nực nóng quá chân quả rồi. Mà học phải biết để ý mà tu tập. Tu tập để mà cởi mở cái đam mê, cái luyến ái. Phải gột rửa cái ngũ dục từng phần để mà có cái sự an lạc từng phần. Thế thì là cái quả vô thượng niết bàn là ở trên cái mặt đất mà chúng ta đang ở đây. Vậy mà chúng ta không hưởng được là tại chúng ta không biết hưởng thôi. Tại chúng ta không biết hưởng. Nếu chúng ta, cái lỗ mũi chúng ta mà bị cái bằng, bị cái bệnh mà tôi nghe nói đó, tôi nghe nói cái bệnh này đó, ở bên Mỹ thì người Việt Nam mình và phụ nữ làm mà ra là cái tiền nó mau khá lắm. Nó mau khá lắm. Đó là cái bệnh, cái nghề mà gọi là làm neo. Rất mau khá. Không cần trình độ nhiều. Ở Việt Nam mình học mớ khá rồi, cái qua bển rồi mình vô trường mình học một mớ nữa, mình lấy cái bằng cấp ra mình làm neo này. Một tháng có thể 10.000, 15.000 đô á. Không à, 15.000 đô khác à. Nhưng mà có cái là tôi nghe cũng những người thực tiễn làm bên đó ta nói, nếu mà mình làm nhiều tiền chừng nào đó thì cái khứu giác của mình đó, nó sẽ trong vòng khoảng 5 năm nó có thể không còn là cái khứu giác của mình nữa. Nó bị cái chất acetone và các cái hóa chất ở trong đó, đó mà mình hít vô đó, nó mau bị xoang, viêm xoang. Mà viêm xoang thì là nó làm cho mất hương vị. Mà khi mà mình đã mất hương vị rồi thì lỗ mũi mình vẫn còn đây, mà tất cả những cái mùi hương ở trong cái thế gian này mình không còn hưởng được. Vậy thì khi mà mình bị viêm xoang á, thì không phải tất cả mùi hương trên thế gian này không còn, mà tại vì là mình bị mất đi cái khứu giác, cho nên mình không nếm được mùi hương. Âm thanh cũng vậy, âm thanh trên thế gian này nó rất là nhiều thứ. Tây nhạc, Tây nhạc Tà, nhạc Tàu, nhạc của các thứ dân tộc, bao nhiêu ngàn thứ dân tộc, âm thanh như thế. Mà nếu mà cái thính giác của mình á, cái lỗ tai của mình mà bị điếc rồi đó, thì bao nhiêu nhạc cụ, bao nhiêu loại âm thanh trên mặt đất này, mình coi như không thành vấn đề, không có tác dụng gì hết, mình coi như không có. Vậy thì âm thanh không có là tại mình hư cái lỗ tai. Hương vị không có là tại hương không có là tại vì mình hư cái lỗ mũi. Màu sắc không có là tại vì mình hư con mắt. Niết bàn không có là tại vì mình hư cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh vốn có của mình. Đấy. Cho nên đại niết bàn vẫn ở trên mặt đất này mà chúng ta không có. Nhưng mà sự thật là những hàng đệ tử chúng ta học và biết tu là chúng ta có niết bàn đấy chứ. Có niết bàn, nhưng mà mình ở trong cái niết bàn đó được thời gian lâu hay mau, dài hay ngắn, thường xuyên liên tục hay là gián đoạn, hay là có lúc nào đó rồi lúc nào đó bị mất hẳn. Thế thì cái niết bàn đó vẫn có, nhưng mà cái đó gọi là niết bàn hữu thường. Còn như Lai Thế Tôn là niết bàn của Phật là niết bàn vô thượng, vô thượng đại niết bàn, nghĩa là Như Lai mà đủ 18 cái pháp bất cộng rồi đó thì dính cứu ở niết bàn, mà không có cái điều kiện nào để làm cho gián đoạn được 18 pháp bất cộng. Chữ Hán gọi là thập bát bất cộng pháp, 18 cái pháp mà từ Bồ Tát trở xuống phàm phu không ai có được. Mà tu tập mà mình rèn luyện thân khẩu ý của mình mà được 18 cái món bất cộng đó rồi thì dính cứu ở trong niết bàn. Đó là cái quả của cái quả vô thượng Bồ Đề. Tại niết bàn là quả của quả. Thu chữ nó hay lắm. Là các vị hỏi, ủa vậy thì vô thượng Bồ Đề là quả, mà vô thượng niết bàn là quả của quả, vậy rồi niết bàn này rồi còn cái gì nữa không? Còn chứ, niết bàn này là cái gốc của nó truy nguyên ra đấy, thì nó từ 37 phẩm trợ đạo. À, không có tu tập 37 phẩm trợ đạo thì không có vô thượng bồ đề, mà không có vô thượng bồ đề thì không có vô thượng niết. Mà do đó cho nên giáo lý của đạo Phật ta gọi là luân hồi sanh sanh tử, dạng pháp là tương quan tương duyên, sanh diệt diệt sanh, tương quan tương duyên, chứ không có cái nào tự nó độc lập. Kể cả cái vô thượng niết bàn cũng không phải chỗ đó là cùng cực, là độc lập. Chỗ đó nó hay vô cùng đấy. Vô thượng niết bàn là quả của quả đấy, vậy thì đó là cùng cực rồi. Ư, nó là chấm dứt ư? Không, đạo Phật tuyên bố tất cả đều nhân duyên sanh, thì vô thượng niết bàn cũng phải do nhân duyên sanh, chứ không có nói khác được. Anh nói khác được là anh nói bậy, anh nói láo, anh nói gạt, anh lừa bịp người ta. Anh đã nói nhân duyên sanh thì vô thượng niết bàn cũng phải nhân duyên sanh, vậy thì nhân duyên nào sanh ra vô thượng đại niết bàn? Té ra thì ba bảy phần tự đạo, bắt đầu anh phải tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ diệu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh. Nào đó là cái điều kiện để anh tạo niết bàn này. Cho nên trước sau như một, không có pháp nào có cái bản ngã chân thật trường tồn vĩnh viễn, tự nó sinh ra nó, mà nó phải tương quan tương duyên, tác động mà hình thành. Thành ra do vậy cho nên là tất cả các pháp đều quyển sanh, rồi lúc nào đó quyển diệt, rồi lại tác động hình thành, lại sinh ra quyển sanh quyển diệt vô tận. Đấy, con đường tu tập nó ngộ vậy đó. Thì nó bây giờ các phật tử mình nếu mà chịu học đó, là phải đi sâu vào giáo lý để tư duy, để mà có thiền định, để mà nhận thức rõ ràng chân lý, chứ không có nói lôi thôi, không có nói lơ mơ. càng không bao giờ chủ trương nói gạt để người ta mà giống như mấy cái người bán thuốc giả vậy. Bán mà người ta uống thuốc không lành bệnh gì hết mà lấy tiền ăn là sao? Lương tâm lương tri của mình ở chỗ nào? Cho nên là đệ tử Phật là phải để ý cái chỗ đó. Mình không thể biến mình thành con nhộng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Bóng. Hàng Phật tử không ai nên biến mình thành con nhộng của Hòa Thượng Trí Thủ nuôi ở chùa Bóng. Ai với Đạo Phật? Thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Ai với Đạo Phật? Mà con nhộng mà nó nói vậy là không hề, mình nó không hề biết đó. Ủa, nói sao mà có người mời vậy hoài vậy? Ai vậy? Té ra đi kiếm rồi thì gặp con nhồng. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Cho nên là con nhồng nó chỉ biết có nói nhiều đó thôi. Mà mời khách lên chùa lễ Phật thì thành thật mà tôi nói, hễ lễ Phật thì có cái thùng Tam Bảo Phước Điền kế bên, cái đó là cái mà tôi ngại vô cùng. Bữa hôm tôi lên cái chùa Thiên Minh, cái chùa mà giáo hội tặng tôi đó, có cái tủ sắt mà họ chơi và họ viết chữ, rồi đọc giấy rồi viết chữ vậy, họ dán trên miệng một cái, ngang hông một cái, bên bìa đây một cái, ký tên đàng hoàng. Tôi tình cờ tôi lẫn chùa chứ tôi đâu có tới đâu chị, tiền bạc ai thâu ai xuất làm tôi đâu có tới, học từ hồi tôi lẫn chùa tới giờ. Tất nhiên tôi thấy tôi hết hồn, tôi nói trời ơi, cái này là cái tôi sợ lắm luôn nè. Tôi đã gặp một cái chùa rồi, mỗi bàn Phật cái thùng, mà cái thùng bề ngang đó là cỡ 6 tấc, bề dài hình chữ 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 ngoạc á, chữ ngoạc hay là cái chữ gì đó, hay là con kinh gì đó, dài bự vậy, để trước mỗi cái bàn Phật vậy là một cái, mà một cái chánh điện mà 7-8 cái vậy. Tôi thấy tôi hãi hùng vô cùng, hãi hùng sợ sệt và nhục nhã vô cùng. Rồi tôi thấy cái tủ sắt này viết ký tên 2-3 cái, tôi uống tôi chết chết rồi. Cái mà tôi sợ bây giờ lại ở trong cái chùa của tôi là diễn chủ vậy là tôi gặp ở đây rồi. Thì tôi gọi mấy ông thầy trụ trì mà tôi dặn ở cái chùa đó coi chừng giùm đó, viết miếng giấy nhỏ thôi rồi dán ở chỗ cái miệng đó, rồi phải làm miếng giấy trắng ở ngoài là đậy cái chữ cái tên lại, để cho mình làm nó đừng có trắng trợn, mình cũng văn minh nhưng mà văn minh cho nó kín đáo một chút, đừng có làm trắng trợn. Văn minh trắng trợn quá xấu hổ quá đi. Cái gì mà ở trong tu sĩ đâu mà mình là tủ sắt mà lại còn khóa như vậy là sao? Khóa ai? Chùa của mình rồi, tủ sắt là tủ sắt của mình. Mà còn viết giấy cái tên là dán như vậy là khóa ai đây? Làm ơn khéo chút xíu, dán giấy nhỏ thôi, mà dán cái tên rồi dán trong rồi phải dán giấy trắng ngoài để cho người ta đừng thấy, cho nó bớt nhục nhã âm thầm thôi, chứ nhục nhã công khai có nó kỳ. Cho nên tôi nói cái trung ngôn nó nghịch nhĩ phải không, lời nói thiệt nó kỳ lắm, trái cái lỗ tai. Thành ra cái giáo lý của Đạo Phật phải để ý cái chỗ đó mới thấy vô thượng niết bàn như vậy đó, là quả của quả rồi đó, mà vẫn còn có cái nhân của nó. Hỏi nhân của nó là ai? Nói đấy là 37 phòng trời đạo đấy, của đạo đế đấy. Thành ra tôi nói vậy các Phật tử để ý, mà sau này mà có cấp chùa cho mấy thầy á, thì thầy mình mà có viết giấy dán nhiều quá làm ơn nói thầy tôi nghe thầy Từ Thông nói vậy đó, cho nên bây giờ thầy có dán giấy niêm á, thì mình niêm miếng giấy gọn gọn thôi, rồi ở ngoài á mình chồng thêm miếng giấy tắt ngoài cho người ta đừng thấy. Chứ ô thầy là thầy của con mà thầy ký tên của thầy vậy, trời con khổ quá trời, phải không? Thầy nói thì làm vậy giùm con đi. Cái từ đó rất thú, cho nên tôi nói vậy đó, Phật tử để ý đi. Đạo Phật không chủ trương không có cái đầu mối và cũng không có cái cuối cùng, gọi là nhân duyên trùng trùng vô
vô tận, thì tại sao lấy vô thượng niết bàn là có tận? Quả bồ đề vô thượng là nhân, mà vô thượng niết bàn là quả, vậy thì còn cái gì nữa?
Thì là té ra nó đi vòng 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 vậy, nó giống như là giống như là mùa xuân đó, là cái giai đoạn trung chuyển từ cái lạnh, hết sức lạnh của mùa đông, à nó chuyển lần ra từ cái lạnh cực lạnh cho tới hết lạnh, chuyển qua tới cái mùa hạ là nóng, rồi cái mùa thu á là cái mùa trung chuyển của cái mùa hạ, từ cái cực nóng cái mùa thu nó chuyển lần cho tới hết nóng thì qua tới mùa đông trở lại, rồi mùa đông là cái mùa cực lạnh, thế thì nó chuyển lần cái mùa xuân nó chuyển lần từ cái cực lạnh này cho tới đưa qua cái mùa hạ năm tới, thế thì nó đi vòng đó là quy luật của trần gian, của vũ trụ, thì cái giáo lý của đạo Phật cũng không rời cái quy luật như vậy, tương quan tương duyên, trăng khuyết rồi thì trăng tròn rồi trăng khuyết, hết hạ thì tới thì thu, hết thu rồi tới đông, hết đông rồi tới xuân, hết xuân rồi tới hạ, thì cái vấn đề là tu tập nó cũng phải là tùy thuận theo cái chân lý đó, cho nên không phải vô thượng bồ đề là quả rồi ngừng chỗ đó, mà đó là quả, mà còn cái vô thượng đại niết bàn mới là quả của tư duy chân lý là vậy. Rồi bây giờ tới vấn đề đây nè, quả của quả chính là vô thượng bồ đề, quả chính là vô thượng bồ đề, quả của quả là vô thượng đại niết bàn. Ví như vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Bây giờ ta bắt đầu học tới 12 nhân duyên đây. Cái này mà các vị mà muốn học cho nó sâu á là các vị phải học cho thuộc 12 nhân duyên cái đã. Chứ không thuộc 12 nhân duyên á thì các vị học là nó rối lung tung, các vị không thấy rõ được đâu. 12 nhân duyên là 12 cái món này, nó là nhân mà cũng là quả, rồi quả trở lại làm nhân, rồi nó có ra cái quả nữa, rồi cái quả đó nó lại trở lại thành nhân, nó sanh ra cái quả nữa, rồi cái quả đó lại thành nhân, cứ là nhân quả, rồi quả thành nhân, nhân quả, nhân quả, nhân quả, mà nó cứ vòng tròn, không có cái nào là nhân mà cái nào là quả của cái nào hết. Y như là vấn đề là vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn vậy, vô thượng niết bàn đã là cuối cùng nó xoay vòng trở lại. Thế thì là phải học 12 nhân duyên. Vô minh, một là vô minh, hai là hành, ba là thức, bốn là danh sắc, năm là lục nhập, sáu là xúc, bảy là thọ, tám là ái, chín là thủ, mười là hữu, mười một là sanh, mười hai là lão tử. Mười hai cái món đó nó làm nhân quả cho nhau, mà là không có cái nào là nhân vĩnh viễn, và cũng không có cái nào là quả vĩnh viễn của cái nào, mà nó làm nhân quả cho nào cho nhau liên tục sơ dần. Cũng như chúng ta hiện giờ là quả mà không phải hết rồi ở đây đâu, quả rồi chúng ta nghĩa là trở lại làm nhân của cái tương tục ở kiếp lai sanh. Hiện giờ chúng ta là quả do cái nhân của quá khứ, hiện giờ là quả của cái nhân quá khứ, rồi cái quả này nó lại là nhân của cái quả tương lai. Nhưng mà cái chỗ đó, cái chỗ sâu lắm đó, tôi nói là tôi nói, còn các vị hiểu tới đâu hiểu. Chứ tôi nói cái từ là hiện giờ cái thân này là cái quả của quá khứ đó.
mà các vị hiểu rằng quá khứ là cả 50 năm trước, 100 năm trước, 1000 năm trước á. Tôi không nói cái đó. Tôi không nói cái đó với các vị đâu. Cho nên cái quá khứ học mà học Phật á, thì đừng bao giờ nghĩ ngợi sợ sợ tìm tòi cái quá khứ diễn diễn về trước là cái gì. Không cần học cái đó. Cũng như là bây giờ gọi là hiện tại mà, không có hiện tại. Ai cũng gọi là hiện tại, nhưng mà cái người học đạo đừng thấy có hiện tại. Rồi gọi là cái quả tương lai như tôi vừa nói đó, cũng đừng thấy có cái tương lai. Các vị phải tư duy, phải quán chiếu. Chừng nào mà các vị thấy cái đó thì các vị mới thấy được cái sâu sắc của đạo Phật. Cho nên đạo Phật nói, khi mà nói về cái tâm, quá khứ tâm bất khả năng, hiện tại tâm bất khả năng, vị lai tâm bất khả năng. Nói cái câu đó đó, Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy cái đó đó, là để dạy cho mọi người rằng là phải biết rằng là ngay trong một đời này nè, đã có ba đời. Mà gọi là ba đời nó đã có 10 đời. Cho nên nó trong cái 10 môn quyền nào tôi gọi là thập thế cách pháp dị thành môn. Ngay trong một đời này nè, là nó đã có quá khứ hiện tại gì? Vì là rồi ngay trong cái quá khứ là đã có quá khứ hiện tại vị vì lai. Mà kỳ thật là ngay trong cái đời hiện tại này nè, mà nó có vậy đó. Chứ kỳ thật không hề có cái nào. Ngay trong cái bây giờ đây nè, đã là vừa là quá khứ, vừa hiện tại, vừa là gì? Vị lai đấy. Đó. Trong một đời nó có đủ 10 đời. Mà cái câu 10 cái quyền nghĩa đó của Kinh Hoa Nghiêm đó là thập thế cách pháp dị thành môn. Cái môn này là 10 đời, kỳ thật ở trong một đời, ngay trong cái tích tắc này là đã có đủ 10 đời. Mà gọi là 10 đời thì kỳ thật là ở trong một cái tích tắc. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ không có tu thiền định thiệt á. Phải tập tu thiền định mới thấy. Còn bằng không là không thấy cái đó. Cho nên là tìm tâm quá khứ không có, tìm tâm hiện tại là cái gì cũng không có, tìm tâm vị lai là cái gì đó ở đâu cũng không có. Vậy mà nó có thể làm cho con người khổ được, nó cũng có thể làm cho con người an vui được, là do con người biết sử dụng nó, biết tư duy quán chiếu để nhìn thấy rõ được nó, sử dụng nó được. Thì ngay như bây giờ không cần nói quá khứ hiện tại vị lai, con người vẫn có đại niết bàn vô thượng, mà không đặt vấn đề quá khứ hiện tại vị lai gì hết. Bởi vì ngay trong một đời này có đủ ba đời là nói gọn á, chứ còn nói rộng là ta gọi là chín. Trong một đời nó có đủ 9 đời. Bởi vì trong một đời cục là có quá khứ hiện tại gì vị lai, cục là cái trong vị lai đó nó có quá khứ hiện tại gì vị lai. Cho nên ta gọi là chính là vậy, là quá khứ nó có quá khứ hiện tại gì vị lai, hiện tại ngay trong hiện tại là cũng có quá khứ hiện tại gì vị lai. Rồi tương lai, mình khái niệm tương lai thì nó đã có quá khứ hiện tại gì vị lai rồi. Cho nên cái chân lý vô thường á, mình học sâu rồi mình thấy biến chuyển vô cùng vô tận. Vô thường mình đâu có nói quá khứ hiện tại vị lai kịp đâu. Ta gọi là sát na vô thường, là mình không có phân tích cái nào là quá khứ. Vừa nói quá khứ là nó đã là hiện tại rồi. Rồi vừa nói cái từ hiện tại thì nó đã trở thành gì? Vị lai rồi. Ta gọi là sát na vô thường, niệm niệm sinh diệt vô thường và sát na vô thường. Do vậy cho nên là ngay trong hiện tại là đã có quá khứ hiện tại vị vị lai. Do vậy cho nên đừng có tìm, đừng có nói cái quá khứ xa xôi nào hết á. Đó là nói về mặt thời gian đó. Còn nói về mặt không gian á, là một phong bụi là nó bao trùm cả 3.000 tam thiên đại thiên thế, thế giới ở trong một phong bụi. Do vậy cho nên về mặt không gian tôi gọi là một là tất, tất cả là một là vậy đó, một là tất cả. Cho nên đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, không sắc cũng không tâm. Cho nên là mình uống nước ở đây, mình tưởng đâu là mình uống nước ở đây á, chứ mình uống nước từ ở cái đỉnh núi của Tuyết Sơn ở Tây Tạng xuống đây đã trải qua bao nhiêu cuộn, bao nhiêu sông, bao nhiêu ngòi, và bao nhiêu lúc dơ ghê gớm, bao nhiêu lúc trong sạch ghê gớm, rồi là mình uống vậy đó. Chứ chứ đâu phải là nước mình uống đây là nước ở đây. Nước ở đây là nước ở Đại Ninh, là nước ở Ninh Thuận, từ cái núi bên kia nó trải qua sông cái ngọn của Đồng Nai nó về. Thành ra mình uống nước đây, mình tưởng là mình uống nước đây chứ không phải. Mà nước của Ninh Thuận á, ở chỗ cái thác gọi là Đa Nhiêm á, hả, so với cái nước ở Tây Tạng á, trên kia nó cao hơn là 4-5 ngàn, 6-7 ngàn thước cơ. Thì mình uống nước cả từ trên kia, từ cái nóc của nhà thế giới. Thành ra một là tất cả là một. Tư duy cái này mình mới thấy được là cái giáo lý của Đạo Phật hay lắm. Thành ra mình học vô minh. Vô minh 12 cái món đó nó làm nhân cho nhau và làm quả cho nhau. Mà vô minh nó thường thường là nói vô minh là do vô minh quá khứ đó. Rồi cái người Phật tử đó mà, Phật tử đâu có thì giờ nghe kinh nhiều, cũng có thời giờ để tham thiền. Cho nên là nghe các thầy nói là vô minh đó là quá khứ, còn hành đó là hiện tại. Rồi do hiện tại hành vô minh, hành đó là vô minh là quá khứ, rồi có cái hành động sai lầm, rồi bây giờ mới có thức sai lầm. Nói cái đó là nói không có, chưa có đi sâu vào kinh điển. Thế là ta đổ thừa là vô minh ở quá khứ, là đâu có đời trước nào đâu. Ta đổ thừa vô minh là do đời trước nào đâu, nó làm ra có ngày nay có cái thân này đây. Có thân này đây, cái thân khổ sở này đây, là do vô minh đời trước nào đâu. Không phải. Nói vậy không trúng. Mà tư duy quán chiếu cho sâu rồi, vừa vô minh, vừa hành, vừa thức, vừa danh sắc, vừa lục dập, vừa xúc, vừa thọ, vừa ái, vừa thủ, vừa hữu, vừa sanh, lão tử, ưu bi khổ não. Ngay trong một cái này. Ngay trong cái này. Bởi vì một đời có đủ ba. Ba đời, và ba đời có đủ chín. Chín đời. Chín đời ở trong một đời. Là thập thế cấp pháp vị. Vị thành môn mà. Cái môn này phải học được 10 đời ở trong một đời. Đó. Cho nên đừng có đổ thừa cho cái vô minh đời nào không có. Vô minh ở trong đời này, ở ngay bây giờ. Nhưng mà mình nói cái này á, nói cái này là mình phải khoanh vùng ra một chút. Mình nói trong cái phạm vi những người nào chịu làm đệ tử Phật, chịu học giáo lý Phật, thì mình nói với những người đó. Còn những người nào không chịu làm đệ tử Phật, không học giáo lý Phật, thì mình không hề động địa gì tới những người đó. Bởi vì nếu mà mình động địa tới những người đó, Người ta không bằng lòng, cái người ta đem ra, người ta cật vấn, người ta nạn chất vấn, rồi người ta dùng thế lực uy quyền, người ta có thể hoặc là bắt bớ tù tội, hoặc là có thể giết chóc lẫn nhau tùm lum ở trên thế giới. Cho nên là cái mà trước khi nói cái này là mình phải nói rõ rằng là mình nói ra trong phạm vi của những người nào mà bằng lòng làm đệ tử Phật và học giáo lý Phật. Mà có khi chấp nhận bằng lòng rồi mà tới chừng học á, học không nổi vẫn còn bỏ, không thèm nghe nữa cơ. Nhưng mà cái đó không sao. Nếu người ta nghe không nổi thì chưa sao. Miễn là bằng lòng làm đệ tử Phật, học giáo lý Phật. Thế thì nếu mà bằng lòng học giáo Phật, giáo lý Phật đó hả, thì chúng ta quơ một cái rổ hết trơn đây, chúng ta đều sống trong vô minh hết. Đấy, hoàn toàn chúng ta sống trong vô minh. Có thể nói như vậy mà không có sợ sai lầm gì hết. Nhưng mà như tôi nói đó, ai là đệ tử Phật mới được quyền nói vậy, còn người ta chưa phải đệ tử Phật thì mình đừng có nói câu đó với người ta. Chứ là đệ tử Phật đó thì mình có thể mình chỉ một cái rột, không chưa người nào hết, đều là sống trong vô minh hết. Điều đó nói không hề sai lầm chút nào. Vậy thì vô minh là cái gì? Cái từ vô minh đây nè, là không có là cái gì xấu xa ghê gớm hết á. Nghĩa là mình không có sáng suốt. Chứ minh là sáng, mà vô minh là không có sáng suốt. Mà không có sáng suốt là không có trí tuệ. Cho nên mình sống ở trong cái cảnh mà không có sáng suốt, mình sống ở trong cái cảnh mà không có trí tuệ. Dựa vào đâu mà đạo Phật anh nói như thế? Dựa vào cái câu mà Đức Phật thường dạy: thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm lư sinh tử. Cái câu giác ngộ thứ nhất mà Phật dạy đó, anh có học được mấy đoạn rồi? Anh có làm được không? Có nghe được đoạn nào không? Thế gian là vô thường. Mà vô thường thì Nga mới động đất 7.5 độ Richter đây. Cái núi lửa nước nào đã mới phục lên 400-500 ngàn ngôi nhà phải tản cư đây. Có phải vô thường, thế gian vô thường đó không? Và có một nước nào mà tôi thấy là tuyết tan thôi, chứ chưa phải là bão tố nhiều đâu, tuyết tan thôi mà cái nước đó lục. Rumania, nước lục là gì? Tuyết tan. Lục ào, xe hơi chạy nghĩa là gần trôi xe vậy đó. Đấy. Rồi còn cái chuyện động đất tuyết tan rồi là sập nhà sập cửa rồi núi phục rồi đó. Chưa kể là H5N1, chưa kể là HIV, chưa kể là các cái thứ vi trùng nó bao vây cái kiếp của con người. Cho nên cái mạng sống của con người thật sự rất mong manh, rất là vô thường, từng sát na, từng niệm niệm sinh diệt đó. Vậy mà mình có thấy chưa? Chưa. À, chưa là vậy là gì? Đau khổ tràn ngập. Đau khổ tràn ngập. Đau khổ vì bản thân nè, vì con cái nè, vì chồng nè, vì vợ nè, vì những cái lặt vặt của cha mẹ nè, cha mẹ lặt vặt với con cái nè, rồi con cái lặt vặt với ba đồng tiền đồng bạc, lặt vặt với ba cái đi nhảy đầm nè, uống thuốc lắc nè, rồi nhảy đầm uống thuốc lắc, rồi lặt vặt với ba cái HIV nè, tạo ra những cái vui cái sướng cái đủ thứ. Thế thì là cái sống đó đó mà mình bằng lòng vậy đó, thì trong đạo Phật nói dùng một từ đó là mình sống trong vô minh đấy, chứ không nói gì cái gọi là vô minh là vậy. Chứ đâu có vô minh quá khứ nào. Đừng có đổi thừa vô minh quá khứ mình nó làm cho mình bây giờ mình khổ. Ngay bây giờ mình sống trong vô minh hết trọi hết trơn. Trừ ra những người nào có những cái thức tỉnh mà vẹt được á, mà xé tan được cái màn vô minh đó, hé ra ánh sáng đó, thì cái người đó thấy được cái niết bàn ngắn trong ngày, thấy được vài tiếng đồng hồ, có khi được vài ba giờ đồng hồ, đó là người đó có tu tập đó, thì có vẹt được cái màn vô minh, có xé toạc nó từng mảnh đó, thì nhìn thấy chút rồi thì buông tay ra, cái là cái màn nó khép trở lại đấy. Nghe Phật, nghe kinh điển Phật là nhớ Phật, trò tay ra yến xé ra cái thấy ô ánh sáng, thấy sức khỏe quá, ánh sáng ở ngoài đẹp quá ha, trời đẹp quá ha, nhưng mà xé có chút này cái buồn cái đấy xé trở lại rồi tôi trở lại, rồi tôi thấy rõ quá mà. tôi thấy thật sự là do tôi có tư duy. Tôi nói với các vị là các vị sẽ tư duy rồi các vị sẽ thấy rõ. Chúng ta sống trong vô minh ở đây chứ không có đời quá khứ nào nữa. Bởi vì ngay hiện tại đã là có quá khứ rồi. Mà ngay cái quá khứ đó thì đã có quá khứ hiện tại vị lai. Rồi ngay tới cái hiện tại thì cũng đã có quá khứ hiện tại vị lai thì còn đổ thừa là cái quá khứ nào. Hồi sáng giờ đây nè là đã sống trong vô minh vô số rồi. Trời ơi, có ông thầy đó, ông làm địa tạng đưa đám ma mà tôi mặc áo đọc y đàng hoàng rồi, đứa con chạy lại bá cho con 10.000 sáng, bà chưa cho tiền đi học, móc là đưa 10.000 rồi, mới đưa 10.000 rồi đó, thì là cái bà vợ quẹo xong ra vô đó, ông sao ông đưa tiền lấy gì thế trời, mẹ tôi làm địa tạng không biết sao. Thì tại không biết sao mà đòi con đòi đã rồi tới bà đòi. Tôi nghe cái ông cần tòa đó, ông về ông nói với tôi, ông cần tòa ông đi đám chứ không phải là tôi đi. Về ông nói tôi cười thiệt, là cười thì ra nước mắt mà khóc thì khổ hơn, mà là sự thật. Thì cái người mà mướn làm ông địa tạng đó là cũng vô minh. rồi đang khi mà làm địa tạng nó cũng vô minh. Trời Phật ơi, tôi nói thiệt đó nha, các vị mà mướn làm địa tạng là các vị vô minh vô cùng vô tận rồi, vô minh quá tệ đi. Cái ông địa tạng mà làm sao mà cứu chồng cứu con cứu cha cứu mẹ mình nổi bằng mà nó mới vừa xin tiền rồi thì có người xin tiền nữa vậy đó. Trong khi đó cái ông địa tạng á ha, cái ông đó mà ai mà biết khai thác cái ông đó để mà sử dụng ông á, thì thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn. Cái người mà biết sử dụng địa tạng là khai thác địa tạng ra đó, thì trong tay mình có cái gậy sắt để mà đập vỡ cái ngục tù của địa ngục này. Ai mà sử dụng được địa tạng á thì chốn thượng Minh Châu, đây là Minh Châu đây, chỗ thượng Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Người đó sử dụng được địa tạng là người đó có cái Minh Châu mà nó soi rọi cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải nó soi rọi giống như mấy cái nhà cái đèn của bán Đức Tế này đâu, mà nó chỗ đó 3.000 đại thiên thế giới. Thế thì cái công dụng của địa tạng là soi rọi cái địa ngục u đồ, và cái tay của địa tạng là cái tay đó phải phá cho được cái gậy sắt đó, phải phá cho được cái địa ngục. Mà địa tạng là ai? Là tâm địa của chúng ta, tâm địa của chúng ta. Tam giới chỉ trung dĩ tâm di chủ, có dục có sắc có vô sắc, tâm của ta làm chủ, tâm của ta nó đẩy ta ở vào trong cái cảnh khổ của có dục, tâm của chúng ta nó cởi mở ta ở vào cái cõi có gọi là cõi trời sung sướng của cõi sắc, và không khéo tâm của chúng ta nó đẩy chúng ta đi vào cái cảnh mà sống hoang đường ảo tưởng mê tín dị đoan, đó là cõi vô sắc giới. Thế thì là trong tam giới cõi dục cõi sắc cõi vô sắc, cái tâm của ta là chủ. Người nào hay quán tâm, tư duy quán chiếu cái tâm mình là người đó có giải thoát. Người nào mà mê muội mà bỏ giao cho cái tâm mình mà nó truyền phước ở trong vô minh thì người đó đau khổ, trầm luân đau khổ vĩnh viễn. Cho nên cái tâm của chúng ta ví như là địa tạng, giống như là đại địa vậy. Các cái thứ trái cây, đồ ăn, lúa thóc, ngũ cốc vô quả từ nơi đất mà sanh. Cái tâm địa của chúng ta nó sanh ra cõi, nó làm cho chúng ta thành cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là những cõi đau khổ của tâm ta làm ra. Rồi làm ra chúng ta thành cõi người, thành trời, thành Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật cũng tâm của chúng ta làm ra. Tâm của chúng ta là địa tạng. Đấy. Địa tạng là địa đó. Chứ các vị mà mướn người ta làm địa tạng thì cầm cái gậy. Tôi nói có lần tôi cũng cười cái ông thầy đó, ông thầy xưa mà ông cũng làm, tôi cử ông làm viện trưởng trong trường học của tôi á. Ông đi cái đám ma của ông thầy đó, Ông giống cái cây tức trận đó, ông giống cái thứ nhất. Hòa thượng hỏi ma, hỏi ma, hòa thượng hỏi ma. Ông giống cái thứ hai. Ông giống ba cái mấy cái dòng cái dân sạch bách hết. Mà ông vẫn tỉnh bơ, còn cái cùi không ông cũng giống luôn vậy. Tôi là tôi không tin, dầu còn rén rén cũng không rén rén tôi cũng đều không tin. Nhưng mà ông làm một cách tính bơ, dân cái nào là dân mặc tình cứ dòng tới. Tôi cười muốn bể bụng luôn. Vấn đề địa tạng là vậy đó. Thành ra các vị đâu có biết. Các vị thấy tôi đi rồi tôi ở rồi cũng trong cái nhóm thầy đông đảo vậy, các vị tưởng tôi là cũng y vậy. Không phải à, không phải vậy à. À, thấy đó, nhưng mà cái thấy của tôi là thấy như vậy, à, tánh vậy, tướng vậy, thể vậy, lực vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy, mà tôi không có tin rằng là được cái gì hết. Vì cái đó không trúng gì đạo Phật. Ồ, cái đó khó dữ lắm mà. Thành ra là nói tóm lại là cái từ vô minh đó các vị về tìm hiểu đi. Các vị có ai là cái người mà sống không có vô minh đâu. Mai mốt các vị cứ đem giấy hỏi tôi đi, hỏi tôi các vị là vô minh ở chỗ nào, và làm ơn ghi giùm tôi tảng sáng cho tới chiều. Các vị làm cái gì ha, rồi tôi chỉ các vị có vô minh. Tất cả chúng ta có vô minh. Và các vị hỏi tôi vậy chứ tôi có không hả? Có đàn hoàng. Còn nhưng mà để có cái là vô minh nó tới tôi rồi đó hả? Tới tôi là cái là tôi xô ra, xô ra nhẹ nhõm và dễ dàng. Chứ nó còn tụ à. Chứ còn Như Lai Thế Tôn là không có à nha. Tôi bảo đảm các vị là Như Lai Thế Tôn vô minh không có lại gần được. Giống như Quan Thế Bồ Tát nói đó. Quan Thế Bồ Tát mà người mình niệm mà tu tập Quan Thế Bồ Tát đó, các cái thứ ác quỷ không dám dùng con mắt mà ngó nữa, chứ đừng có nói gia hại được. Các cái thứ ác quỷ cù lự ngoan cố ghê gớm cũng không dám dùng con mắt mà ngó hay vậy đó. Cho nên là mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi ác quỷ không có dùng con mắt mà ngó mình nữa, chứ đừng có nói. Thành ra Phật Thích Ca đấy thì lúc nào cũng vẫn thanh tịnh, vẫn sát xuất, là vì Đức Phật có 18 cái pháp bất cộng. Còn cỡ như tôi vậy thì nó không dám ngó. Có lúc là nó ở xa biệt mồ hồn dám ngó, có lúc nó cũng sắp lại gần. Sắp lại gần tôi biết à, mày là vô minh đấy ha. Cái tôi chỉ nó một cái, ta không xài bọn mày, đếm nhanh ra cái nó đi à. Đấy, mà hết giờ là ngừng đây nha. Nào có chữ à. Chúng sanh vô minh thèn đổ.